Kính thưa quý vị, Nhật báo Los Angeles Times số ra ngày 19 tháng 9 có một bài nói về vấn đề thanh niên Việt Nam tại Mỹ trở về quê hương để tìm vợ. Hầu hết những cuộc hôn nhân này đều được quyết định trong một thời gian ngắn. Có người gặp nhau khoảng vài tuần, sau đó chỉ liên lạc thư từ và điện thoại với nhau vài tháng, rồi làm đám cưới. Có người chỉ quen nhau trong vòng 10 ngày là làm đám cưới ngay. Người viết bài báo trên nói rằng, không biết những cuộc hôn nhân như thế sẽ được lâu bền hay không. Nhưng số đàn ông trở về Việt Nam để tìm vợ ngày càng gia tăng. Hiện nay trong vùng Orange County, mỗi tháng có khoảng 20 đến 25 người về Việt Nam kiếm vợ. Bài báo trên cho biết rằng đa số những thanh niên trở về Việt Nam lấy vợ là những người đã được trưởng dưỡng trong nền văn hóa Á Đông. Và có nhiều lý do khiến họ muốn trở về quê cha đất tổ để tìm người phối ngẫu. Lý do đầu tiên là những người này muốn có một người vợ theo truyền thống Việt Nam, là người luôn luôn đặt hạnh phúc của cha mẹ, của chồng, con lên trên hạnh phúc cá nhân. Họ tin rằng chỉ những thiếu nữ lớn lên trong khung cảnh Việt Nam, không chịu ảnh hưởng văn hóa Tây Phương, mới có đặc điểm đó. Một lý do khác nữa là những người đàn ông đó tin rằng chỉ những phụ nữ được nuôi dưỡng tại Việt Nam mới xem trọng giá trị và hạnh phúc gia đình, và cũng không chê cười việc họ trở về quê kiếm vợ. Thật ra, đây không phải là một điều mới lạ, vì từ xưa đến nay, những nhóm người di cư khác tại Mỹ cũng thường trở về quê hương cũ để tìm vợ, tìm chồng. Những cuộc hôn nhân này hầu như đem lại lợi lộc cho cả đôi bên. Đối với các thanh niên Việt Nam, cưới một người vợ thuần túy Việt Nam có nghĩa là bảo đảm cho một hạnh phúc lâu bền, vì đó là người không bị ảnh hưởng của tự do Tây Phương và cá nhân chủ nghĩa. Hơn thế nữa, người vợ đó sẽ sẵn sàng ở dưới quyền chồng và thuận phục chồng. Đối với các thiếu nữ ở Việt Nam, thì việc lập gia đình với Việt Kiều là một cái vé để ra khỏi nước, cũng là bảo đảm cho một đời sống đầy đủ về vật chất. Nhưng những cuộc hôn nhân như thế có bền lâu hay không? Tác giả bài báo trên cho biết, một số những cuộc hôn nhân đó đã tan rã sau khi đôi vợ chồng mới được đoàn tụ và sống với nhau một thời gian trên đất Mỹ. Nhiều người thất vọng vì thực tế không đúng như họ mơ ước. Các cô vợ trẻ thất vọng vì đời sống không sung sướng và thoải mái như mình tưởng. Người chồng Việt Kiều cũng không lịch sự và tế nhị như ngày các cô mới gặp. Các ông chồng thì tức giận khi thấy cô vợ trẻ học đòi theo văn minh Tây Phương quá mau. Vì khi thấy đất Mỹ là vùng đất của cơ hội, các cô vợ trẻ đó đã không bằng lòng với bổn phận làm người nội trợ, nhưng muốn đi học, đi làm để tiến thân, và muốn được như những người đàn bà Việt Nam khác. Nếu các ông chồng lo sợ, ngăn cản, cấm đoán, thì gia đình tan rã. Nếu như thế thì kiếm vợ ở đâu, hay lập gia đình với người như thế nào mới có một hôn nhân bền lâu? Những điều mà con người thường dựa vào để xây dựng gia đình là tiền bạc, của cải vật chất, bằng cấp, danh vọng, quyền thế, sắc đẹp, tài năng, vân vân. Tất cả những điều này đều mau thay đổi và chóng tàn. Nếu chúng ta lấy những điều đó làm yếu tố để quyết định lập gia đình với nhau, hoặc tin rằng những điều đó sẽ giúp ta có một gia đình hạnh phúc, là chúng ta đang xây nhà trên cát. Khi tiền của, sắc đẹp, tài năng, giàu sang, danh vọng không còn, thì hạnh phúc cũng hết. Và dù cho những điều vừa kể đó có còn đi nữa, nó cũng không bảo đảm cho chúng ta một gia đình hạnh phúc. Điều đảm bảo cho chúng ta một gia đình hạnh phúc lâu bền là chúng ta phải xây dựng gia đình đó trên một nền tảng vững chắc. Nền tảng đó là niềm tin nơi Chúa cứu thế và sống theo lời dạy của Ngài. Lời Chúa là kim chỉ nam hướng dẫn cuộc đời chúng ta, và niềm tin nơi Chúa là sức mạnh giúp ta sống với nhau trong tiêu chuẩn của Thánh Kinh. Trước khi xây nhà, người ta phải đào móng, đổ nền. Nền móng có vững chắc thì ngôi nhà mới vững chắc. Việc xây dựng gia đình cũng tương tự như vậy. Muốn xây dựng một gia đình hạnh phúc và bền lâu, chúng ta phải chuẩn bị một nền tảng vững chắc. Nền tảng của một hôn nhân vững bền gồm có 10 yếu tố sau đây. Đó là lòng yêu thương, tin cậy, chân thật, hy sinh, cam kết, quý trọng, tha thứ, vâng phục, chung thủy và có cùng một chí hướng. Đây là những viên đá cần thiết làm nền móng cho mối quan hệ giữa ta với mọi người chung quanh, như bạn bè, anh chị em trong gia đình, anh chị em tín hữu trong hội thánh, và nhất là trong liên hệ vợ chồng. Thật ra đối với vợ chồng là người chúng ta sống gần bên cạnh mỗi ngày và suốt cả cuộc đời, chúng ta cần những điều căn bản này hơn cả. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau xem lời Chúa dạy gì về những yếu tố căn bản để gây dựng một gia đình hạnh phúc. Trước hết là lòng yêu thương. Chúng tôi thích chữ lòng yêu thương hơn là chữ tình yêu, vì lòng yêu thương diễn tả đầy đủ ý nghĩa cao đẹp của tình cảm con người hơn là chữ tình yêu. Lòng yêu thương không ích kỷ, không vụ lợi, không có tính cách chiếm đoạt, không có điều kiện, và cũng không phải là một tình cảm nhất thời. Nếu vợ chồng liên kết với nhau bằng tình thương yêu, mối liên kết đó sẽ càng ngày càng sâu đậm, khăng khít. Không điều gì có thể chia rẽ hai người, ngoại trừ cái chết mà thôi. Xưa nay người ta nói rất nhiều đến tình yêu, ca tụng tình yêu trong văn thơ và âm nhạc. Nhưng những tình yêu đó thường chỉ là cảm xúc của con tim. Cảm xúc đó mù quáng, chóng thay đổi và dễ phai tàn. Lòng thương yêu trái lại là hành động của lý trí, vì thế khôn ngoan, sáng suốt và vững bền. Có người đã nói, tình yêu của người trong Chúa không phải chỉ là rung động của con tim, nhưng là chiến thắng của lý trí nhờ sức của Chúa cứu thế. Để cho đời sống vợ chồng có hạnh phúc, trước hết hai người phải yêu thương nhau. Nếu không biết rõ nhau và không yêu nhau thật lòng, thì không nên kết hợp với nhau trong đời sống vợ chồng. Nhiều người không thương nhau, nhưng vì người chung quanh gán ghép, vì không còn ai khác, hoặc vì cha mẹ ép buộc nên phải lấy nhau. Đây là điều thật đáng tiếc, vì một cuộc hôn nhân không có tình yêu như thế chỉ gây đau khổ cho nhau. Chúng tôi tin rằng ngày nay không có cha mẹ nào còn ép buộc con cái phải lấy người mà chúng không yêu thương. Vì tình yêu là yếu tố đầu tiên và căn bản trong đời sống lứa đôi, nên chúng ta cần biết rõ tình yêu của mình là loại tình yêu nào. Nếu hai người yêu nhau với một tình yêu ích kỷ, chỉ vì ích lợi riêng của mình, thì tình yêu đó không thể là nền tảng cho hạnh phúc gia đình. Nếu vợ chồng yêu nhau với tình yêu có điều kiện, nghĩa là yêu vì người yêu có những điều mình thích hay làm những điều mình vừa lòng, tình yêu đó cũng không thể giúp cho gia đình được hạnh phúc lâu bền. Có nhiều bạn trẻ đến với nhau bằng tình yêu bồng bột, nhất thời, hoặc với một tình yêu lãng mạn, vô căn cứ, hoặc là tình yêu muốn chiếm hữu. Nếu chúng ta yêu vì vẻ đẹp bên ngoài, như yêu vì mái tóc, nụ cười, vì những món quà đắt tiền, vì phong cách hào hoa phong nhã, hay vì những lời nói ngọt ngào, tình yêu đó sẽ có thể phai tàn nhanh chóng. Nhất là khi đã chinh phục được người mình yêu, hoặc thấy những khuyết điểm của người yêu, hoặc là những điều mà ta ưa thích không còn nữa. Nếu chúng ta bằng lòng gây dựng gia đình với nhau vì những điều kiện này nọ, khi thực tế không được như điều ta mơ ước, hoặc người phối ngẫu không làm được như lời đã hứa, nền tảng hôn nhân của chúng ta sẽ tiêu tan và gia đình chúng ta sẽ sụp đổ một cách mau chóng. có một thanh niên kia đeo đuổi một thiếu nữ nọ suốt 3 năm mới chinh phục được cảm tình của cô gái. Sở dĩ chàng thanh niên đó bền chí như vậy, vì thiếu nữ này rất đẹp, và vì các bạn của chàng thách thức. Trong ngày cưới, mọi người đều khen hai người xứng đôi, và chúc cô dâu chú rể 100 năm hạnh phúc. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, sau đó gia đình hai người không hạnh phúc gì cả. Lý do là vì người chồng biết vợ mình đẹp, nên lúc nào cũng lo có người để ý đến. Rồi từ đó, anh đâm ra nghi ngờ vợ, ghen bóng, ghen gió. Vì yêu vợ bằng tình yêu ích kỷ và tình yêu chiếm hữu, nên anh bắt vợ phải làm theo ý anh trong mọi sự. Anh cấm không cho vợ đi đâu một mình, không được tự ý liên lạc hay trò chuyện với ai. Ngay cả đối với những người bà con trong gia đình, anh cũng nghi ngờ họ có tình ý với vợ anh. Người vợ này thật là khổ sở, ra ngoài thì mất tự do, ở trong nhà thì bị chồng đối xử cay nghiệt. Người chồng này yêu vợ, nhưng tình yêu đó không mang lại hạnh phúc. Để gây dựng một gia đình hạnh phúc bền lâu, chúng ta phải yêu nhau bằng tình yêu thật, là tình yêu không ích kỷ, không có điều kiện và không thay đổi theo hoàn cảnh. Nguyên tắc của tình yêu này nằm trong lời dạy của Chúa. Nguyên tắc đó là chúng ta phải yêu người như chính thân mình và yêu người như Chúa đã yêu ta. Chúa cứ thế phán, ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình. Và các ngươi hãy yêu nhau cũng như ta đã yêu các ngươi. Khi vợ chồng yêu nhau như chính thân mình và yêu nhau như Chúa đã yêu chính mình, đó là tình yêu thật. Nếu tình yêu của chúng ta có những đặc điểm vừa kể, và chúng ta thật sự sống với nhau với tình yêu cao đẹp đó, hôn nhân của chúng ta sẽ lâu bền và hạnh phúc.